Hồi sáng tụng kinh có mệt không? Mấy ngày nay ngủ được không? Ăn được không? Thấy ăn ít quá. Hình như không quen ăn chay hay sao á. Thấy canh chay để là hết trơn. Thưa đại chúng, là canh đó là công cực lắm đó. Phải đi đào khoai ở Mỹ đem về. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng điểm cuối ở Mỹ là ở Mississippi, và có cô Phật tử đã đào được vài củ khoai mỡ cho. Rồi cô nửa khuya cô ra, tại Pháp Hòa thích quá. Một bữa lên xe, cái cổ mới luộc cái củ mì tinh á, cho ăn. Pháp Hòa nói trời sao cô cho ăn sang quá vậy, cái này trong chùa người ta làm thức ăn chứ ai cho ăn kiểu này. Trong chùa mình đem đi, mình cắt lát nó ra xong mình đập nó dập dập vậy đó, cái mình ướp gia vị, có khi thì ướp với muối xả, có khi thì ướp gia vị xong với bột nghệ á, chiên giòn lên ăn cơm trắng với canh chua ngon lắm. Mà ăn kiểu kia sang quá, cho nên mà nó thật kiểu cô nói thầy thích không, nó thích chứ, tại mình sẵn tên thích rồi. Sẵn họ thích rồi, cho nên rồi cái là cổ về cổ đào, tội cổ đào nửa đêm vậy đó, rồi đào được mấy củ khoai mỡ còn dính đất luôn, mà hên của gói lẹ đi qua hải quan được hết. Rồi sư bà Như Thiện từ ở Việt Nam cũng mang thêm mấy củ nữa, cho nên hùng lại với nhau có được một nồi canh khoai mỡ. Mà ở Canada này hiếm khi nào có được một nồi canh khoai mỡ mà một củ khoai tươi như vậy lắm. Đa là phần là mình ăn khoai đông đá, phải không? Đông lạnh thì nó không ngon được như vậy. Cho nên khi mình mua đông đá về mình nấu á, thì phải bào thêm một chút khoai lang tây vô, thì cái nước nó mới lên, nó ngon. Còn không á, thì nấu là nước, khoai là khoai thôi. Đó là cái kỹ thuật nấu. Nếu mà lỡ mua canh khoai mỡ đông đá nấu thì phải bào thêm một hai củ khoai tây vô thì nó mới ngon. Thưa đại chúng, khóa tu này chúng ta có nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất á, là thời tiết à, quá là ưu đãi. Coi như là trưa nay là độ cộng luôn à, sáng lại còn mấy độ trừ, chứ trưa nay là nắng lên và độ cộng đó. Mà không phải chỉ riêng vùng mình đây không, thấu qua tới miền Tây cũng vậy luôn. Ở miền Đông Canada, Toronto, Montreal trời cũng rất ấm. Ở dưới Regina, Saskatoon đồ cũng ấm. Thành ra năm nay là thời tiết ưu đãi. Ưu đãi cho mình nhưng mà sẽ không có ưu đãi cho mấy người làm farm. Tại vì thường ở đây là người ta nhờ tuyết. Sau một cái mùa đông thì tuyết tan, thì đất nó sẽ thấm ở dưới lòng đất, thì đất nó sẽ ướt, màu mỡ, thì người ta làm ruộng nó dễ. Còn khô cằn thì cũng khó. Không, thành tử ra giống như cái hồ nước của Tây Thiên á, là mình không có thêm nước, cứ mỗi một năm tuyết rơi tới hè tan là mình có một hồ nước. Thì khóa tu này hạnh phúc thứ nhất là về thời tiết, và thứ hai là chúng ta được quý thầy ở xa, quý ngài ở xa thương và về đây cùng tu học, hướng dẫn cho mình tu tập. Rồi á, là đến nữa đó là số lượng người cũng vừa chừng, đại chúng cũng rất hạnh phúc. Và quý vị biết á, thường á, mùa đông lạnh, cực lạnh á, thì máy móc nó hay bị đông đá. Thường tôi kêu máy móc, thời nó làm sao nó mới móc, còn cái này đông nó cũng móc. Và những cái thường là nếu lạnh quá đó, thì những cái ống khói của những cái phòng nó hay bị frozen lại, thì nó sẽ đưa cái lạnh vào. Thì có những năm á, là mấy Phật tử phải leo lên trên nóc rồi đập đá trên mấy cái ống khói đó để mà cái hơi lạnh nó không đi vào ngược lại trong phòng. Và thành tử ra càng lạnh càng tuyết thì mình càng cực. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không tu. Không, chuyện thời tiết là chuyện của thời tiết, chuyện của mình tu là mình phải tu. Thì cái đó cũng là một trong những cái đạo lý cho cuộc sống. Thời tiết thì lúc nào cũng cứ đúng thời, đúng tiết là nó có mặt. Và có những năm nó lạnh thì mình mặc áo lạnh. Như hôm nay trời ấm thì mình lại tận hưởng cái ấm. Tại vì có thể là ngày hôm qua, cái quá khứ chúng ta không bao giờ thay đổi được. Nhưng mà chúng ta có thể làm cái quá khứ nó tốt hơn, Đây là một trong những câu mà trong cái bài giảng cho mấy em vừa rồi Pháp Hòa có nhắc đó. You cannot change the past, but you can improve. Tức là những cái gì mình đã dở, mình đã làm sai, thì mình đâu làm được gì nữa. Nó lỡ rồi, thì cái mình có thể làm là gì? Mình thay đổi, mình làm tốt hơn. Yeah. Thì trong chương trình á, thì mình có đề ra là mình tụng kinh. Thì thường là khóa tu mùa đông là cái khóa để dành trì kinh thôi, nhất là những kinh bộ. Thì năm nay là Pháp Hòa muốn giới thiệu đại chúng một bộ kinh nhân dịp lễ khánh lễ của Đức Phật A Di Đà. Thì đại chúng nhớ là khi mình đi tham dự một khóa tu, nghĩa là chúng ta muốn đi đến một cái nơi nào đó để chúng ta sống một cái đời sống nó khác hơn là những ngày thường của mình. Đó là một trong những lý do. Ví dụ mình đến khóa tu là mình nội cái chuyện mà mình thức sớm đúng giờ là một ví dụ. Có thể vì công việc làm của mình phải ngồi dậy thôi. Chứ còn nếu mà cuối tuần mà mình nói là sáng mai á, nghỉ làm, mình sẽ ở nhà tụng kinh sáng, thì cái đó chưa chắc. Tờ hên xui. Và bữa nào Phật hên thì Phật được nghe mình tụng. Còn không nói ngựa là Phật xui là Phật khỏi nghe mình tụng. Hay là Phật xui là Phật bị mình phải nghe mình tụng. Còn Phật hên là mình ngủ tuốt luôn. Thật ra cái chuyện buộc lòng phải đi làm, chúng ta ngồi dậy thôi. Chứ còn ngày nào ở nhà cuối tuần mà được nghỉ, thì chúng ta mặc dù tinh tấn lúc đầu có, phát tâm có, nhưng mà mình trụ với cái tâm mình phát không khó, không dễ. Đại chúng nhớ không? Mình phát cái tâm mình rất là dễ, nhưng mình trụ được cái tâm mà mình đã phát á, khó lắm. Vì vậy cho nên tại sao chúng ta tu cũng có, nhưng mà giận thì cũng không ít, phiền não cũng không ít. Mà nhiều khi chữ tu nó ngắn, thì chữ giận nó tới mấy chữ mà. Chữ tu nó có hai chữ cái à, tờ u tu à. Giận tới mấy chữ lần rồi nón rồi dấu nặng. Nói cái chữ giận thì là nó quá trời rắc rối, trên đội cái nón dưới ôm cục gạch. Thành thử ra thưa đại chúng là mình tu có nghĩa là mình đi dự khóa tu là mình để làm gì? Có nhiều khi người ta sẽ hỏi mình đến khóa tu mình làm gì? Tại sao mình ở nhà mình sung sướng mình không tới, mình lại tại sao lại phải đi như vậy? Mà có những vị đi từ đâu? Từ Đức, ở bên German, tên Đức. Ngày hôm qua có hai má con đi từ Mỹ, đi ra phi trường xong bà má giỏi quá không đem hộ chiếu của con theo. Ra tới phi trường tới giờ bay rồi, nó không có passport không cho đi. Rồi cuối cùng hai má con phải bay từ San Jose mà bay qua Seattle. Rồi từ Seattle lấy đường xe, đi xe từ Seattle qua Vancouver. Tại vì đi đường xe nó chỉ cần cái gì birth certificate, tức là cái gì, cái khai giấy khai sinh thôi. Đi suốt gọi như là một ngày đường. Thằng con nó về tới đây nó bơ phờ luôn. Ai hỏi nó gì nó cũng nói đó. Chỉ có Pháp Hòa tới dụ nó nói được hai câu: dạ khỏe. Hồi tối nó tới là nó ngồi đó, rồi xong rồi mấy em Phật tử tới là nói là nó êm ru. Nhưng mà thật sự là nó vui. Pháp Hòa hỏi con đi đường có mệt không? Dạ mệt. Mà con vui không? Vui. Tại vì nó đây là chỗ nó muốn đi, nó đòi đi đó, má nó mới dẫn đi. Thành thử ra thưa đại chúng là ý Pháp Hòa nói như vậy là để mình biết rằng có những người đổ đường xa đường gần không cần biết, nhưng mình cũng đã phải đi một khoảng đường nào đó để mình tới đây. Rồi mình đã vượt thắng hết tất cả mọi cái thường tình của mình. Mình thắng được vượt những cái thường tình của mình. Thì đây là cái chuyện chúng ta phải highlight nó lên, tô đậm nó lên. Hình như còn một cô nữa người Mỹ. Còn một cô nữa đâu con? Hồi nãy cô đó cô cũng request mình dịch cho cổ đó. Cho nên là mình cái device mình dịch nó không có ở đây đó. Cái hộp dịch đó thầy có mang lên mà không biết đâu rồi. Thôi dịch đi, ngồi lại quý vị và ngồi chung là một nhóm đi. Dịch cho tội nghiệp hả? Dạ. Thì quý vị thấy trong khóa tu này là có ít nhất 5 người không biết tiếng Anh, tiếng Việt, hoàn toàn không biết một tiếng gì hết, tại họ là người ngoại quốc. Nhưng mà tại sao người ta vẫn tới đây với mình? Còn mình là tiếng Việt nghe đầy đủ hết, mà bữa chòi bữa sụp. Đi nghe giảng mà phải nhìn sách coi ông nào giảng mới đi. Thật ra mình biết là đó là những cái tập khí. Tập khí là những cái năng lực mà chúng ta huân tập nó lâu ngày, nó thành ra một thói quen. Và trong kinh niệm Phật Ba La Mật gọi cái đó là tình. Chút xíu nè, quý vị đọc hồi sáng, đọc kinh mà có đọc bằng trái tim không? Có đọc bằng tâm không? Thì Pháp Hòa đã đọc cái kinh văn này và thấy kinh hay, cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu. Tại vì biết chắc chắn rằng in xong rồi biếu cho quý vị thì quý vị lãnh hai tay, nhưng mà đem về để trong hai tủ. Và sẽ để đó 20 năm. Gọi là kinh gì mình cũng thỉnh đó, nhưng mà rất tiếc con phải về con lo kinh tế đã. Cho nên kinh thì thích thỉnh lắm, nhưng mà lo kinh tế trước, không có thời giờ đọc đâu. Giờ để nhân cơ hội này, đó là lý do mùa đông mình trì kinh là vậy đó. Đây là một trong những lý do mùa đông trì kinh là gì. Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng những bản kinh Đại Thừa nghĩa lý rất sâu màu, mà bảo đảm thứ nhất là thường kinh Đại Thừa thì số lượng kinh rất là nhiều. Thứ hai, nghĩa lý sâu sắc. Mình đem về mình đọc một chút, mình không hiểu thì chắc chắn là mình đem cất. Nhưng mà mình không có tạo cái duyên, cho nên đây là mình tạo cái duyên. Quý vị nào đọc kinh không hiểu, không sao cả, cứ đọc. Cái quan trọng là mình đem cái tâm thành của mình, với cái thân thanh tịnh của mình, với cái khẩu thanh tịnh của mình, với cái ý thanh tịnh của mình tụng. Còn mình hiểu nhiêu thì cái chuyện đó tính sao. Mà mình nghĩ nói thì nói vậy, chứ mở kinh ra mình tụng thì chắc chắn dù mình không hiểu được chính thì ít nhất cũng là một, chứ không thể nào không hiểu gì cả. Dù không hiểu được cái lý sâu thì cũng hiểu được cái sự. Mà sự mình hiểu rồi á thì lý mình vào nó không khó. Đó là cái giáo lý kinh Hoa Nghiêm đó. Có những lúc mình phải sự vô ngại, có những lúc mình phải lý vô ngại, có những lúc mình phải xử lý vô ngại, có những lúc mình phải xử sự vô ngại. Đó là bốn cái cách mà kinh Hoa Nghiêm dạy cho mình. Ví dụ như bây giờ là mình làm một cái việc gì đó, mình cắm một cái bình hoa hay mình làm gì đó thì có hình tướng thôi. Hoặc là quý vị đem một cái mâm nước lên đây, đây là sự tướng nè, phải không? Đây là sự tướng. Mà khi mình nói đi rót một ly nước cho thầy, thí dụ vậy, cái là tự nhiên trong đầu mình biết là ngoài ly nước ra có cái dĩa. Hay là khách tới nhà, ngoài một ly nước mình có cái dĩa mình để đó. Đây là sự. Nhưng mà mình làm cái việc này không có gì trở ngại cả, là vì mình biết mình đang làm gì. Và trong cái sự này mình hiểu được cái lý là gì. Nếu mình mời khách một ly trà, ngoài ly nước có thêm cái dĩa nữa, thì nói lên sự lý vô ngại. Nghĩa là sự tướng là cái dĩa và cái ly. Còn cái lý muốn nói với anh là sự tôn trọng, sự kính trọng. Và mình làm một cái việc này nhỏ, rất nhỏ và rất nhẹ, mà không hề có phiền não gì cả. Cho nên mình làm bất cứ việc gì trong cuộc sống là sự. Nhưng mà mình thấu được cái lý thì mình là sự lý vô ngại. Phải không? Sự là hình tướng, lý là cái đạo lý, cái ẩn ý bên trong. Thì khi mình hiểu được nó thì mình làm không khó. Trong khóa tu nào cũng có những em nó mang bệnh hết đó. Cái bệnh của nó bây giờ là bệnh trầm cảm. Thành thử ra khóa tu nào cũng có. Có nhiều cha mẹ gửi thư trước, thưa thầy em đó vậy đó. Rồi hoặc là dẫn tới đây rồi gặp riêng quý thầy nói. Và đôi khi không nói gì cả, mình chỉ cần nhìn nó thôi. Qua một vài lần nói chuyện thì mình biết em này có vấn đề, thì mình phải quan tâm em nó nhiều hơn. Ngày hôm qua có một em tới, nó sợ sệt, nó không có dám ngước nhìn ai, nó không dám chuyện với ai. thì Pháp Hòa đem hết cái năng lực tình thương của mình đến cầm tay em và nói vột vài câu, thì bắt đầu nó nói chuyện với mình. Sau đó Pháp Hòa dẫn nó đi ra ngoài rồi nói chuyện với nó. Mặc dù mình đang bận một công việc đó, nhưng mà Pháp Hòa biết rằng em này nó đang cần mình hơn. Vì nó mới tới, nó bỡ ngỡ, nó chưa biết nó sẽ phải làm gì. Thì cái quan trọng là mình làm sao cho nó được cái cảm nhận là mình đang welcome nó, mình đang chào đón nó, và mình đang có tình thương với nó. Thì cái sự việc của mình làm bằng cái đạo lý của mình mà không hề phiền não mệt nhọc gì cả, thì đó là xử lý vô ngại. Mà mình sống được như vậy là mình ở trong một cái thế giới đầy hoa đẹp, thế giới hoa nghiêm. Và thế giới hoa nghiêm nó không phải là cái thế giới mà để đi đâu để mình thấy. Nhưng nếu cuộc sống của mình mà mỗi cách sống của mình, mỗi cách làm của mình mà nó mang được cái ánh sáng, cái đẹp cho mình, cho người, cho xung quanh, thì đó là thế giới của hoa. Đó là thế giới của hoa, là thế giới của hoa nghiêm. Đây là Pháp Hòa nói cái chuyện tu tập, mình đem kinh tuốt ở trên đó, để mình đem xuống đất. Mình đem xuống đất để mình thấy rằng làm sao mình sống được với bộ kinh đó, cái lời kinh đó, với cái nhìn của người tu. Điều này trong kinh niệm Phật Ba La Mật lúc đầu cũng có nói chuyện đó. Cho nên mình đến vào một khóa tu thì mình cứ nhớ là, thí dụ mình có nhiều cái tật, Pháp Hòa ví dụ nha, mình ăn cơm phải thiệt nóng. Thì khi mình trước khi đi khóa tu là mình nói với mình phải thắng được cái tật này. Tại vì có những lúc, thí dụ mình lên máy bay, mình ra phi trường, làm gì có, hoặc là mình đi một cái chuyến đường xa thì làm gì có thức ăn mà nóng hổi cho mình đâu. Mà thật sự mình có ăn nguội miếng, nó cũng không, nó mất hơi không ngon thôi chứ đâu có chết. Thì mình vượt được cái đó thôi, cũng là tu rồi. Có phải ngày hôm qua mấy Phật tử bên Mỹ được ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, Pháp Hòa chỉ quý vị cách tu ngay trong tiệm phải không? Tại vì mình nghĩ mình tu là mình tu là cái gì lớn lao lắm, nhưng mà thí dụ vô trong hãng đó, vô trong tiệm làm đó, rồi chị em không vui với nhau đó, rồi mình mới vừa nổi cơn lên thì mình lại biết rằng đây là cái giây phút mình ứng dụng được cái nhẫn của mình. Nội cái chuyện mà mình ăn chay mà mình coi thường người khác ăn mặn đó là thấy là mình thiếu tu rồi đó. Mình ăn được chay kỳ tháng 10 ngày mà coi thường người ăn chay 2 ngày là thấy là mình cũng tu dở rồi đó. Thì nói cái chuyện ăn thôi, mà cái ăn nó đâu có nói chuyện, ăn nó đâu có làm mình thành Phật. Nó là một phần trợ duyên. Diệt tham sân si, giảm tham sân si là chánh hạnh. Ăn chay là gì? Trợ hạnh. Tụng kinh để tâm mình tịnh là chánh hạnh. Chuông mỏ là trợ hạnh. Niệm Phật để tâm mình tịnh là chánh hạnh. Sâu chuỗi là trợ hạnh. Tu nó có hai phần, chính là mình, còn cái gì mà nó yểm trợ cho mình, nó giúp cho mình một phần, gọi là trợ hạnh. Ví dụ quý vị ngồi đây, quý vị ngồi trang nghiêm, ngồi tỉnh táo nghe Pháp là chánh hạnh, main practice. Nhưng mà có thêm cái áo tràng để mình ngồi cho nó trang nghiêm thì áo tràng đó là gì? Trợ hạnh. Quý vị ở đâu quý vị tu cũng được, không nhất thiết phải tới Tây Thiên mới tu. Nhưng mà cái môi trường của Tây Thiên là gì? Trợ hạnh. Tại vì mình ở nhà là thế nào cũng phải bắt phone. Có nhiều khi mình ở nhà rồi mà nếu mình có tiệm có tùng gì đó thì mình biết nhìn đồng hồ giờ này đắt lắm mà. Và bắt đầu mình sẽ hơi sốt ruột chút. Rồi nếu mà ở nhà sẵn camera coi ngoài tiệm, nó bấm coi ngoài mấy đứa đang làm gì, bữa nay khách khứa ra sao, thì thế nào cũng bị chi phối. Nếu mình ở nhà nó quá tiện cho mình để mình dò xét, mình thăm dò mình ấy. Rồi chưa nói là nếu mình ở nhà là gặp con gặp cháu, mặc dù mình nói bữa nay bà ngoại tu tuần nha, online với thầy nha, nhưng mà mấy đứa cháu nó tới thăm là thế nào cũng thôi không sao, thầy thâu còn để đó để cưng cháu cái đó. Thí dụ vậy. Cho nên mình làm gì nó cũng có hai phần, chánh và trợ. Thì ăn chay nó là trợ hạnh. Mình nghe pháp, và khi mà cái bài pháp đó nó trợ lực cho mình, trợ cho cái đường tu tập cho mình. Chứ mà mới nói là ngay trong cái chỗ mình ngồi, ở ngay chỗ mình làm đó, hay là ngay cái đời sống của mình. Ví dụ mình ấy, bà kia làm biếng lắm, tôi nè tinh tấn lắm, ngày tôi ba thời kinh là nội khởi tâm vậy thôi là đã tu hơi hơi kỳ kỳ rồi đó. Thà nói nhiều khi mình coi chừng, mình để ý lại cái đó, mình quay trở lại mình để ý cái đó, thì cái đó gọi là tư lượng đó, tức là mình self reflection, mình nhìn lại mình vậy thôi. Thà nói là mình đến lúc khóa tu, cái chuyện đầu tiên là mình cho mình một cái nội quy và một cái bài thi, hay là một cái tiêu đề, một cái theme là nhất định kỳ này mình phải vượt được. Nếu mình có một cái tật là ăn cơm phải nóng, cái gì nguội khó ăn lắm, đó là một ví dụ. Thứ hai là mỗi bữa cơm phải có ớt, thí dụ vậy đó. Mà giờ lỡ người ta quên, người ta không có ớt, hoặc là người ta quên, thì mình sao đây? Rồi là mình mỗi ngày mình phải ăn cơm xong rồi phải ngủ trưa. Không ngủ trưa mình mệt dữ lắm, mà giờ tự nhiên dính vô vụ rửa chén. Trời, ăn con chén rửa nguyên sinh. Rồi tới rửa chén xong cái beng 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 đi nghe giảng. Giờ này là đúng lên là giảng, giảng mắt. Hai con mắt nó giảng. Thế nữa ra có những cái nhỏ nhỏ thôi, và chúng ta vượt được cái đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói, nhiều khi mình thấy một cây trúc, mình trồng một cây trúc, mình treo một cây trúc, cây trúc đó cũng nói lên cái gì với mình. Cơ bản nhất là cây trúc nó chịu đựng được mùa đông. Người sống trong đời này, chúng ta phải có được cái sức mạnh của cây trúc. Nó không phải chỉ xanh tươi ở mùa hè, mà ngay mùa đông nó vẫn vươn mình đứng thẳng ở mùa đông. Và đó là lời của Tổ Hoàng Bá: nếu chẳng một mai sương buốt lạnh, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Hoa mai đâu có nở mùa hè, hoa mai nở vào cái mùa lạnh, là cái mùa Tết. Nếu trời không lạnh thì không có hoa mai. Trời không lạnh hay trời ấm, cây trúc vẫn là cây trúc, vẫn xanh, vẫn thẳng, vẫn vươn. Chúng ta cũng thế. Bây giờ đi khóa tu phải theo thời khóa như vậy, tu tập như vậy. Về nhà không còn khóa tu, nhưng mình vẫn có thời khóa của mình chứ. Chứ đâu phải mình tới đây mình tu, về nhà mình nghỉ tu. Ở đây là mình recharge, mình sạc pin, và mình học cái công thức, rồi về nhà mình ứng dụng tùy theo thời gian mình có được. Chứ không có excuse là không có tha là không có lý do là tôi bận quá thế này thế kia. Mình không thể nào nhịn ăn, hay nói gần gũi hơn là không thể nào nhịn thở. Mà thở chính là tu. Còn làm á, thấy không, làm hay học á cũng giống như mình ăn với uống thôi. Hòa thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, xong dạy ba việc: học á cũng giống như uống nước, không có nước thì mình chết. Thì học con người mà không có học thì hiểu biết không có. Học như uống nước, còn làm thì như ăn. Mình nhịn ăn chút được, bớt làm chút, ít tiền chút được, phải không? Nhưng mà không ngưng thở. Có thể ngưng làm, có thể ngưng ăn, nhưng không thể ngưng thở. Thì tu như hơi thở. Ngưng thở là mình chết, ngưng tu là mình khổ. Mà chữ tu ở đây là Pháp Hòa chỉ xin thưa với đại chúng là mỗi ngày cái chữ tu nó đi với mình, trong tiệm của mình, trong hãng của mình. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, bất cứ một cái gì nó xảy đến, chúng ta xử sự việc nó như thế nào để thể hiện được chữ tu của mình, thì ngay lúc đó là thời khóa của mình, công phu của mình. Có nhiều khi mình vô một cái chỗ mình làm, mình nghe một cái người đó lải nhải, nói móc, nói mỉa suốt ngày, nghe nó lung bùng cái lỗ tai, mình đang nghe thần chú Lăng Nghiêm. Mình nghe năm đệ Lăng Nghiêm á, thì mình nói với mình đây là thần chú. Có những cái lời người ta nói, nhưng mà chính giây phút đó là homework của mình, đây là bài tập của mình. Còn quý vị vô đây là gặp thầy, gặp mối bạn bè, đa phần là vui vẻ cởi mở với nhau đây, thì cái này đâu có gì đâu. Nhưng mà đâu có nghĩa là trong này là toàn là thánh hiền không, không? Thật ra nhiều khi những người lâu lâu mà người ta không phải là thánh hiền, ta là phàm phu, thì đây là homework của mình, đây là bài tập của mình phải làm ngày hôm nay. Xách cái giỏ đi tới khóa tu, không biết sẽ ở với ai, tự nhiên vô gặp ba người, mỗi người khó mỗi kiểu. Vậy là một người kia là môn toán, người kia là môn sử, một người kia là môn hóa học gì đó, thí dụ vậy. Thì là ba người là ba môn, là đó là bài học của chúng ta. Cho nên khóa tu nào, khóa tu nào cũng vậy, Pháp Hòa cũng đều lên sinh hoạt với đại chúng. Đầu tiên nhất là vì mình đóng vai người tạo sân chơi. Mình là chủ sĩ, cho nên mình sợ các vị đến với khóa tu, nhất là những người mới tới. Quý vị cũng lờ mờ khóa tu, chữ khóa tu nó cũng lờ mờ với mình lắm, nghĩ là tới chùa rồi tham dự vậy đó. Rồi nhiều khi trong đầu mình nó nhiều cái bức tranh của Tây Phương Cực Lạc lắm. Tới hồi vô đấy, trời ơi, thần tượng bữa nay sụp đổ là tại vì ở đây toàn là tượng thần không. Thì Pháp Hòa phải có bổn phận giới thiệu như vậy. Không phải là mình nói cái xấu, phải không? Nhưng mà thường thường mình làm cái gì, mình cũng phải biết rằng đây là cái chỗ. Và quý vị nhớ, Pháp Hòa hay nhắc hoài, tịnh độ nó không thể nào có mặt, hay nói cách khác là tịnh độ được làm bằng từ uế độ. Một căn nhà được sạch, nó được dọn dẹp sau một căn nhà đã dơ. Sở dĩ mình dọn nhà là vì nó dơ, dơ xong rồi mình mới dọn. Nội nhà của mình nè, đó, con khúng 4 năm phòng, phòng khách, nhà bếp, mà dọn mấy chục năm nay. Nhiều khi tuần dọn 2 lần cũng có. Có nhiều người kỹ thì dọn mỗi ngày nữa, tại vì chúng sanh trong đó bày nhiều hơn dọn. Có mình dọn dẹp à, còn nhiều là bày không à. Mà người ta đâu thấy gì sai đâu. Thí dụ mình đi ngang mình thấy ly nước uống mình bực, ta nói con ly nước mà cũng bực. À không chừng ta tu hơn mình nha. Người ta không có tu trơn, người ta không tu gì ráo trọi, mà sao người ta không có bực bội mấy cái chuyện cái ly, cái muỗng, cái tách. Mình tu sao hồi mình không thấy ông Phật, mình thấy tách. Mình thấy ly, thấy gì. Mình tu sao hồi mình đi tới đâu mình cũng phiền não hết trơn á. Đó đó, rồi đôi dép rồi thấy ghét không. Rốt cuộc trong lòng mình không có tình thương. Vậy mà ngày nào cũng hát niềm thương trong lòng tôi, thấm tươi không nhạt phai, mà đi tới đâu cũng thấy mấy cái lặt vặt đó. Thì Pháp Hòa nói vậy để đây để chúng để ý coi phải không. Thì mình tu làm sao mà không phải là mình nói như vậy là mình bỏ bê, nhưng mà mình phải thấy à, mình dọn một cái ly thì cứ dọn thôi. Nói cho cùng thì mình dọn cho ai? Dọn cho con mình, dọn cho gia đình mình, mà chúng là dọn cho mình. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cứ quan niệm vậy dọn thôi. Em bây giờ mấy chục năm ở chùa, mà tới giờ này cuối tuần em vẫn đi dẹp mấy đôi dép. Mà ngộ lắm, chúng sanh tới mang dép chùa 2 chiếc để dưới đất. Còn dép của chúng sanh kẹp nách cất không? Tại chúng sanh sợ mất dép. Còn dép chùa là tới mang xong rồi là thôi, cuối ngày chủ nhật là dép chùa là đầy hết, từ cầu thang xuống cho tới mọi nơi. Mà mình thấy rõ ràng đôi dép của mình để lên kệ, đôi dép của chùa dục đại đó. Tới hồi đi ra lấy đôi dép mình xuống mang xong, hai chiếc dép chùa để đó, đi lên cầu thang tỉnh bơ vậy. Mình nói trời ơi sao mà tự nhiên quá. Và mình thì chỉ có như vậy thôi đó. Rồi bây giờ thí dụ như mình có cái thói quen đó, cái tự nhiên mình dừng lại một giây, mình nói ủa tại sao đôi dép mình biết giữ, mà đôi dép này mình mới vừa mình nhờ nó mang suốt ngày để nó giữ cái chân mình sạch nè, bây giờ mình cũng để nó lên trên kệ, chỉ cần khơm để lên kệ thôi. Quý vị có tin là Pháp Hòa đã từng tới một nhà của một Phật tử người Canada xử lý hai vợ chồng chỉ vì hàng chồng không có chịu đem đồ dơ bỏ một rổ. Nó đứng tại chỗ đó, nó sổ đồ dơ, nó thay xong cái nó đi luôn. Mà vậy là gây lộn hoài thôi. Một ngày nó chịu hết nổi, nó nói thầy can I invite you come here. Tự đâu nó tới nó đãi mình ăn. Thì thưa đại chúng là đó là cái điều Pháp Hòa nhắc. Đó là mình tu, nghĩa là mình đến một khóa tu như vậy là từ sáng tới chiều mình có rất nhiều hôm gối, có rất nhiều bài tập để mình làm. Trước hết là mình thắng được những cái tập khí của mình. Thật ra con người ai cũng có cái con ma làm biếng đó. Nhưng mà nhiều khi mình suy nghĩ mình đến đây có mấy ngày à, rồi mình cứ ngủ dày hoài rồi cũng như không. Rồi thôi ngồi dậy, mặc dù hồi nãy mình đi ngủ tới 1 giờ sáng luôn. Lâu ngày không gặp chị em. Gặp người chị nè, sao nói hạp quá, nói hoài cũng hết chuyện. Sáng nào mình không giả dự mình mệt mỏi. Như bữa hôm Pháp Hòa, nhiều lúc chị cô quý vị biết là Pháp Hòa cũng mệt đó. Nhưng mình biết là một cái khóa tu như vậy là ai cũng rất là bận, các thầy cũng nhiều việc phải lo. Ngó lên chánh điện thì có mấy người đâu. Cho nên làm gì làm Pháp Hòa cũng phải dậy sớm và có mặt trên chánh điện sớm. Mà nhiều khi mình không yên tâm, không biết cái chỗ đó sáng nay bao nhiêu người ngồi đó đã làm chưa. À, hôm đó sáng nay mình tụng cái kinh đó đã có làm chưa. Rồi mình biết là sáng nay mình dự trù tụng kinh gì, mà cái bản kinh tiếng Anh nó có chưa. Thì mình phải đi lên sớm hơn để mình kiểm tra, không có thì mình phải đi in lại những bản kinh đó. Thật ra trong cuộc sống đó, nếu mà mình có một cái việc gì mình chịu trách nhiệm, mặc dù ai cho mình trách nhiệm đó, nhưng mình sống mình để tâm vào đó thì nó hơi cực cho mình. Nhưng mình với cái tinh thần đó, chúng ta biết rằng chúng ta sống bằng cái tinh thần phụng sự. Rồi mình sống bằng cái tinh thần phụng sự. Mà quý vị nhìn kỹ coi có phải là phần lớn tất cả Phật tử đến đây công quả cho mình với tinh thần phụng sự phải. Không ai bảo ai, không ai trả tiền cho ai. Nhưng mà thấy cái gì mình làm lợi ích cho chung thì mình làm. Cái này trong tứ nhiếp pháp gọi là lợi gì đó, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lợi hành nghĩa là cái gì mà làm lợi ích cho mọi người, cho cái chung chúng ta làm. Ví dụ mình thấy con đường đó nó trơn, mình rải một miếng muối để cho mọi người đi đừng trơn. Nước đổ lấy cái khăn lau, một cái miếng chai nó nằm ngay đó, mình lượm lên mình gói kỹ, mình giải quyết nó. Tức là cái gì mà làm lợi ích cho người khác ở phần sau, chúng ta cứ làm. Cũng giống như bây giờ mình nuôi một đứa con của mình. Mình đâu biết nó lớn làm gì. Nhưng mà bây giờ vì mình muốn hướng tâm cho con mình, cho nên mình sẽ làm bằng tất cả tình thương của mình cho con mình. Có những đạo hữu mà trước khi mà đem con qua đây đó, là đã gửi thơ cho Pháp Hòa suốt cả mấy tháng trời mà liên tục, để làm sao và để mà bằng tìm mọi cách để mà được đi với con về trong khóa tu này. Thế mình thật ra đó, nhiều lúc mình cũng nhiều việc đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thật ra cái tình của cha mẹ, nếu mà mình không quan tâm thì muốn làm gì đó làm, phải không? Thì cũng vậy thôi. Cho nên rồi Pháp Hòa bận gì bận. Ngày hôm đó Pháp Hòa cũng đi ngó mấy ông nhỏ một chút, coi bữa nay mấy ông sao. Đại khái là vậy. Thì kế đến là Pháp Hòa muốn giới thiệu sơ thôi, chứ không có thời gian để nói hết quyển này. Nhưng mà Pháp Hòa nói sơ để khi mình, mỗi năm khi mình tụng bộ kinh nào, dù không có thời gian nói hết, nhưng Pháp Hòa sẽ nói tổng quát về cái bộ đó. Thì trước hết, bộ kinh này có tên là Niệm Phật Ba La Mật. Kinh này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch từ chữ Hán ra chữ từ chữ Phạn ra chữ Hán. Kinh này thuộc kinh của Tịnh Độ, tức là các vị phát tâm niệm Phật. Thì đọc kinh này để thấy rằng không phải chỉ cầm sâu chuỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật không, mà kinh còn dạy rất nhiều những cái giáo lý để chúng ta, trong khi chúng ta làm, chúng ta có gia tâm vào đó. Cho nên á, thí dụ như nói là niệm Phật, chỉ cần niệm Phật thôi, không cần tụng bất cứ kinh gì hết, là cái đó cũng chưa có make sense đâu. Mình không đọc thì biết kinh dạy cái gì mà mình tu cho đúng. Cũng giống như nói là con thích nấu ăn, con kệ, con cứ vô con nấu đại đi, thì nhưng mà ít nhất con phải biết con nấu món gì chứ, bao nhiêu người ăn chứ, và nấu làm sao chứ, đâu phải là nấu đại được. Đó, cho nên không có gì đã tu có tu đại được. Đại học thôi chứ không có học đại. Thì kinh này là Ngài Kumala Thập dịch từ Phạn ra Hán. Riêng bản tiếng Việt thì chúng ta dùng cái bản của Ngài Thiền Tâm, Hòa Thượng Thiền Tâm. Ngài là một trong những vị Hòa Thượng tu ba pháp, Ngài kết hợp cả ba, thiền, mật, tịnh. Cách tu của Ngài là phối hợp cả ba pháp, thiền, mật, tịnh. Thì trước hết á, là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư có đưa ra 7 phương pháp để đặt cho cái đề kinh. Cái điều này Pháp Hòa cũng có ý muốn nhắc nhưng mà chưa có dịp. Tại hôm nay sẵn đây thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng mình học 7 cái pháp này. Ai muốn chép thì chép. Nhưng mà cái phát tập chưa? Đem về cất rồi phải không? Không sao, có quà chọc thôi. Rồi bây giờ á, thứ nhất á, tức là có 7 cách đặt cho một cái tựa đề của kinh. Thứ nhất á, là đơn nhân lập đề. Tức là một cá nhân của một vị nào đó, một vị Phật nào đó để đặt cái tên kinh. Ví dụ như kinh A-di-đà. A-di-đà là ai? A-di-đà là ai? Là tên của một người, tên của một vị Phật, phải không? Kinh Dược Sư đó, kinh Di Lặc. Thì tức là vì cái tên của vị đó mình đặt cho tựa kinh đó, thì cái đó gọi là đơn nhân lập đề. Trường hợp thứ hai là đơn pháp lập đề, nghĩa là lấy cái pháp tu để đặt cho cái tựa kinh. Ví dụ kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì Niết Bàn là một cái pháp, khi tâm của mình an lạc, không khổ đau, không phiền não là Niết Bàn. Vậy thì ví dụ như tên nữa là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tên của một loại định, một cái kind of meditation. Thì do cái pháp tu đó mà đặt tên. Vậy thì kinh, rồi thứ ba là gì? Đơn dụ, dụ tức là ví dụ. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ví dụ đó. Là gì, lấy cái gì làm ví dụ? Lấy cái hoa sen làm cái ví dụ để đặt tên kinh. Kinh Phạm Võng. Phạm Võng là cái lưới của trời Đế Thích. Brahma Net, tiếng Anh dịch là Brahma Net. Vì lấy cái lưới của trời Phạm Thiên để ví dụ cho nên gọi là đặt kinh Phạm Võng. Đó là trường hợp thứ tư đó, là nhân dụ lập đề. Trường hợp thứ năm á, là nhân dụ lập đề là nhân cái sự việc. Nhân cái sự việc. Có khi gọi là nhân, có pháp, có dụ. Ví dụ như là kinh Phật thuyết Đại Phương Quảng, tức là trong kinh đó có đủ, có người, có pháp và có ví dụ. Là Phật là người nè. Rồi Đại Phương Quảng là cái nói lên cái giáo nghĩa rộng rãi. Hoa Nghiêm là lấy cái thế giới, cái thế giới Hoa Tạng đó. Thì ngài Thiên Thai Trí Dạ, Trí Khải, Trí Dạ đại sư, ngài nói là khi mình đặt một cái đời kinh đó, người ta có thể dựa vào bảy cái yếu tố này để đặt cho một cái kinh nào đó. Thì tất cả bộ kinh đều có tên hết, nhưng mình đọc xong cái tên kinh đó mình có mình biết này là thuộc về do cái gì mà lập. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, này là do dụ. Kinh A Di Đà nói viên Đức Phật Di Đà thôi. Vậy thì bây giờ nói rằng niệm Phật Ba La Mật này thuộc về cái gì? Niệm Phật, đúng rồi. Niệm Phật là cái gì? Pháp. Lấy cái pháp tu là niệm Phật để làm cái đặt cho tên kinh này, gọi là pháp dụ. Đơn pháp là niệm Phật thôi, không có giải pháp khác. Không có giải pháp khác, do cái pháp niệm Phật mà đặt tên kinh. Thường thường á, mình nghĩ niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, mình chỉ gọi, mình gọi vậy là niệm Phật. Nhưng mà thật sự niệm Phật á, là mình nhớ nghĩ đến Phật, mình nhớ đến cái hạnh đức tu hành của Phật. Mà nhớ đến khi nào mà nó viên mãn, nó trọn vẹn, không có xen tạp cái gì, gọi là Ba La Mật. Cho nên kinh này tên là Niệm Phật Ba La Mật. Niệm tới cái chỗ viên mãn rốt ráo. Còn cái chuyện mà niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nó là một trong nhiều cách niệm Phật. Đây là mình đọc tên Phật thôi. Niệm Nam Mô Di Phật là mình đọc tên Phật thôi. Còn ngoài ra Phật còn cái gì nữa? Phật còn có cái đức tánh là có khả năng vượt tất cả mọi khổ đau, gọi là thiện thể. Phật có thể giải được hết mọi cái gút mắt của thế gian, gọi là thế gian giải. Phật có khả năng gọi là không có bị những cái thay đổi của cuộc đời làm chi phối, cho gọi là Như Lai. Phật có cái biết cùng khắp, nhưng mà cái biết nào nó cũng rất là chơn chánh, cho nên gọi là chánh biến tri. Thí dụ bây giờ mình cũng biết, nhưng mà mình không biết cái gì nó trúng hết trơn. Chuyện không biết mình cũng nói, chuyện nghe lờ mờ mình cũng nói. Nói chung là mình thích gì nói nấy, thấy gì nói nấy, mà không có kiểm chứng, không gì hết. Thì mình thành một cái thói quen, rồi mai mốt mình chỉnh sửa cái, mình nói bây giờ con phải niệm Phật là chánh biến tri. Nghĩa là điều gì thấy biết rõ ràng con mới nói. Mà nói cái gì nó phải rốt ráo, nói viên mãn, nói trong sáng cái đó. Thí dụ vậy đó. Phật là thế gian giải, Phật là thiện thể. Thì đó là mình nói về tên kinh ha. Còn duyên khởi kinh này, có hai vị đương cơ trong kinh này khởi đầu. Kinh này tổng cộng là có 7 phẩm. Và cái đương cơ trong phẩm đầu tiên mình đọc, để chữ duyên khởi nè, phẩm thứ nhất duyên khởi. Duyên khởi là gì? Cái nhân, cái duyên mà nó khởi sự lên, cái để mà nói lên có vấn đề của cái bộ kinh này. Thì có một vị cư sĩ trưởng giả tên là gì? Tên là Diệu Nguyệt. Vị trưởng giả này ở trong chúng hội là một vị ưu bà tắc. đã từng quy Tam Bảo, thọ trì năm giới. Ông đã gần gũi thừa sự cúng dường chư Phật. Và ông bước ra, ông thưa với Đức Phật: Hy hữu thay Thế Tôn, được làm thân người là khó, như con rùa gặp bọng cây nổi. Ông nói lên một cái khó của con người đó gì? Là đã được thân người. Được thân người là khó, chẳng khác nào một con rùa mà ở dưới nước á, nó trồi lên mà nó gặp được cái bọng cây. Ở đây là một cái ví dụ trong kinh Niết Bàn á. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói con người mình nó có cái thân khó giống như con rùa mù, 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần. Mà quý vị thấy vừa trồi lên á, thì nó lại gặp được cái bọng cây để nó bám vào. Khó không? Hiếm quá chừng, hiếm lắm. Cũng giống như mình thấy đi Canada mùa này mà có độ cộng, hiếm lắm, không phải chuyện dễ đâu. Cho nên mà đã độ cộng rồi, không khí như vậy mà còn rút ở trong phòng nữa, không chịu ra đi thiền hành. Ví dụ vậy. Vậy thì ông nói lên cái chuyện đầu tiên là được có thân người như con rùa gặp bọng cây nổi. Đó là một cái khó. Cái khó thứ hai nè: nhưng gặp được Phật ra đời còn khó gấp muôn phần. Được thân người là một cái khó rồi, nhưng mà nếu mình sanh vào được gặp cái thời có Phật thì lại khó hơn nữa. Tại sao mình phải sanh vào được gặp thời Phật? Để chi? Để mình được Phật giáo hóa. Ví dụ bây giờ mình sanh vào cùng thời với một vị hòa thượng nào đó, ngài ở đâu không biết, mà mình có khả năng mình đi tới mình gặp. Tại vì trước sau gì cái chuyện ăn thua mình sắp xếp thôi, tại ngài còn tại thế. Bây giờ nếu mà ngài viên tịch rồi, bây giờ muốn gặp đâu có dễ được. Cho nên một trong những cái nạn á, trong bát nạn á, nó có hai cái nạn. Nó có một cái nạn gọi là sanh sau Phật và sanh trước Phật. Sanh trước Phật thì đâu được gặp Phật, sanh sau Phật thì cũng đâu được gặp Phật. Cho nên bát nạn, trong bát nạn là có một cái nạn gọi là sanh sau Phật và hay là sanh trước Phật. Vậy thì cái vị Diệu Nguyệt cư sĩ này nói được làm thân người khó, gặp Phật lại còn khó hơn. Rồi, gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại khó gấp muôn Phật. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình sanh vào dầm cái thời mà quý hòa thượng của mình còn đó, quý ngài vẫn còn đây, nhưng mà có mấy khi mình mở băng quý ngài mình nghe đâu. Mặc dù bây giờ phương tiện rất là nhiều, hồi xưa không có băng, không có giảng, mình muốn nghe là phải đi lên tận đó nghe thôi. Như vậy thì cho dù mình ở cùng thời với Đức Phật, nhưng mà nghe được cái lời chánh pháp đó, khó lắm. Cũng giống như mình giờ vậy đó, mở YouTube lên mà ba cái đề tài giảng pháp rồi đó, ít khi nào mình bấm vô lắm. Nhưng mà mình sẽ nghe, những mình sẽ bấm vô những cái đề tài nào mà nó rất là hấp dẫn. Cái hấp dẫn đó là chuyện thế sự, chuyện gì đó rất là đặc biệt là mình vô mình coi liền. Còn cái chuyện mấy cái đề tài nghe pháp đồ thì cũng sẽ nghe, nhưng mà nó không phải là cái chọn lựa đầu tiên, not the first choice. Mình sẽ chọn một cái khác trước. Chờ gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại còn khó gấp muôn phần. Tại vì sao? Tại chánh pháp là cái điều chỉ dạy cho mình, nhưng mình ít có thích nghe. Cho người ta thường nói thiên kim dĩ đắc, thảo ngữ nan cầu. Muốn có được 1000 vàng cũng khó đó, nhưng mà không chừng nó dễ hơn nghe được một lời lành. Đã được nghe chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào để nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần. Cái này trúng ở gì vậy nữa? Nghe pháp thì nghe dữ lắm, nhưng mà cái vấn đề là mình ứng dụng được cái lời pháp đó trong cuộc sống của mình khó gấp muôn phần. Đó là lời ông trưởng giả Diệu Nguyệt nói. Mà quý vị nghiệm có phải không? Đúng như vậy. Được thân người khó, gặp Phật khó, nghe chánh pháp khó, mà hiểu được chánh pháp, hành chánh pháp khó. Cái này cũng giống như trong kinh đó, Đức Phật nói có 5 cái nè. Người nói pháp hiếm, nhưng không hiếm bằng người chịu nghe pháp. Người chịu nghe pháp không hiếm bằng người hiểu pháp. Người hiểu pháp không bằng người hành pháp. Cho nên người nói pháp đã khó rồi, nhưng mà được, có người ta nói. Nhưng mà cái người chịu nghe khó lắm. Và nghe thì cũng ok rồi đó, nhưng mà hiểu không mới được nữa. Và hiểu thì cũng được rồi đó, mà có hành không cái đó. Và sau đó ông đã đem cái chỗ này nói lên, thì Đức Phật đã cảm nhận được cái lời của ông. Trưởng giả Diệu Nguyệt vừa dứt lời, tại vì ông phát cái nguyện đó, chúng sanh đời mạt pháp, các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề can cường ngỗ nghịch, tâm tạp nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy tam bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới, vân vân. Sau khi Như Lai diệt độ khoảng 1000 năm trở đi, đó là thời kỳ chánh pháp cuối cùng, các kinh điển dần dần ẩn mất, chúng sanh căn cơ hạ liệt, ám độn, ngã chấp sâu dày, tâm trưởng thô trệ, tà kiến lan tràn, say xưa làm các nghiệp ác để tự vui. Cái chữ mà kinh điển ẩn mất á, nó không có nghĩa là lúc đó tự nhiên kinh nó chạy đi đâu. Nhưng mà thật sự là sao, không còn ai biết ngó ngàng gì tới nữa, không ai muốn nghiên cứu gì nữa hết, thì nó nằm trong tủ mãi mãi thôi. Phải không? Khi đó ông nói xong á, thì có một bà quốc mẫu tên là gì? Vi Đề Hy. Hoàng Thái Hậu từ trong đại chúng bước ra trước Phật, đảnh lễ xong chắp tay, bạch Đức Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà hiện điềm lành này? Tại ông nói xong mấy cái tâm tư của ông thì trên trời rải hoa. Và ai muốn biết bà Vi Đề Hy này thì đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là một trong 3 kinh của Tịnh Độ tụng đó. Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Đó là tam kinh Tịnh Độ: Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ. Còn nếu mà muốn thêm 2 kinh nữa là do theo Ngài Ấn Quang đề nghị đó, là thêm được, sẽ thêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm và Đại Thế Chí Niệm Phật Chương của Kinh Lăng Nghiêm, gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Nhưng mà chính là Tịnh Độ có 3 kinh thôi: Di Đà, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Vô Lượng Thọ. Và sau này Ngài Ấn Quang đề nghị thêm 2 kinh, đó là thập 10 hạnh Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì lấy cái 10 cái hạnh của Ngài Phổ Hiền để trợ duyên cho đường tu Tịnh Độ. Và bên cạnh đó có cái chương Đại Thế Chí Niệm Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì gom 5 cái bổn đó lại gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Chính thì 3 kinh, thêm 2 nữa là Ngũ Kinh. Thì ai đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ biết được cái duyên do mà Đức Phật dạy pháp niệm Phật. Mà ai nhớ bà Vi Đề Hy là ai? À, mẹ của A Xà Thế, đúng không? Và là vợ của vua Tần Bà Sa La. Và kinh thành này tên là Thành Vương Xá. Thành Vương Xá rất gần với núi Linh Thú. Thành Vương Xá rất gần với núi Linh Thú. Và khi vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy bị nhốt ở trong ngục, và cái nơi mà cái ngục đó ở trong kinh thành đó nhìn ra cửa sổ là thấy được đỉnh núi Linh Sơn, đỉnh núi Thú. Và khi mà vua Vi Đề Hy bà bị người con ruột của mình giam ở trong tù để mà xoán ngôi đó, thì mỗi ngày bà hướng về núi Linh Thú để bà đảnh lễ Đức Phật ở núi Linh Thú đó. Và do bà thấy rằng cái cõi đời này nó quá đau khổ, vợ chồng làm khổ nhau rồi, con cái làm khổ cha mẹ, thì trong này mới nói là coi như đủ những cái cảnh khổ của thế gian này. Can cường ngỗ nghịch, tâm tạp nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy tam bảo. Thì nói chung là bà thấy được những cái khổ đó, cho nên bà nói cái thế giới này nó quá trời nhiễm ô. Đức Thế Tôn ơi, có chỗ nào khác cho con ở không? Thì Đức Phật mới dạy cho bà cái pháp gọi là gì? Cầu sanh về cái cõi an lạc nữa. Đây là dựa theo tinh thần của kinh. Còn nếu mà đại chúng mình, đây là mình dựa theo cái câu chuyện. Còn bây giờ chúng ta nói theo cái đạo lý là có phải rằng mỗi ngày chúng ta sống trong đời sống hàng ngày do cái sự kiếm tiền, cuộc sống bắt buộc thôi. Nhưng mà rồi chúng ta, trong tâm của chúng ta cũng mong muốn rằng một giây phút nào đó mình lấy được 7 ngày nghỉ, 10 ngày nghỉ, mình ra xa cái phạm, cái chỗ này, mình đi về một cái cõi nào đó, phải không? Để mình an tịnh, mình tu tập, mình nhẹ nhàng cả thân tâm, không còn phải đối diện với những cái công việc, cái lời nói hàng ngày đó nữa. Cái đó là muốn đi về thế giới khác rồi. Hôm qua giờ có thế giới khác không? Đó là vãng sanh đó. Thì chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng là đi tới, chữ sanh là sống. Vãng sanh nghĩa là đi tới một cái đời sống mới, một cách sống mới. Bây giờ làm sao mà hàng ngày cuộc sống của chúng ta, mình sống mỗi ngày y chang như vậy, làm khổ nhau như vậy. Một ngày nào đó, một ngày nọ hiểu nhau, phát tâm không làm khổ nhau nữa, thì cả hai được vãng sanh, cả hai được hạnh phúc, cả hai được ở một cái thế giới cực lạc. Hồi mấy bữa trước mình ở cực khổ, cực kỳ của cái khổ cho nên gọi là cực khổ. Còn bây giờ là cực kỳ của lạc cho nên gọi là cực lạc. Trong kinh Di Đà định nghĩa, tại sao gọi cõi này được gọi là cõi cực lạc? Tại vì những chúng sanh ở đó không có biết khổ là gì, chỉ thuần hưởng những cái vui. Thì thuần hưởng những cái vui. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa hỏi lâu lâu, Pháp Hòa dừng mấy chú tiểu lại: con có vui không? Dạ vui. Vui thiệt không? Dạ vui thiệt. Thiệt nó vui chứ. Chỉ trừ khi nào mà nó không cho nó chơi, nó mới không vui thôi. Chứ nó đâu có lo hết gạo, nó đâu có lo tới tiền bill gì đâu. Thật sự trong tâm hồn một đứa trẻ là cực lạc, phải không? Nó chỉ thuần hưởng cái vui thôi, nó không có hưởng cái khổ. Hồi nãy ba anh em vô trong phòng chơi với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa mới nói ba anh em chơi là phải hòa thuận, không có gây gỗ. Mình không thích cái gì thì mình phải nói, không có gây, không có đánh lộn, không có ghét nhau. Mới thức thi đấy. Lâu lâu mình dừng lại, Pháp Hòa hỏi chú Trung Tiến: con có thương mấy thầy không? Dạ thương. Tại sao con thương mấy thầy? Tại vì mấy thầy thương con, nhân quả mà. Nó nói nhân quả rất là rõ. Còn mình người lớn, dạ mặc dù người đó làm khổ mình, dạ không có, em đang rất hạnh phúc. Mình phải nghiến răng cái nữa để mình nói lên hạnh phúc. Và trong kinh nói nơi nào cực lạc là gì? Nơi đó chúng sanh không có khổ, chỉ hưởng cái vui. Như vậy thì trong kinh dạy mình á, an bần thủ đạo. Thì chữ an bần này không có nghĩa là mình an phận, mà hiểu đúng cái tinh thần của đạo Phật là an bần nghĩa là mình vui với cái mình có. Thí dụ bây giờ quý vị đến Tây Thiên, mà nếu mà quý vị nghĩ rằng á, nó phải sang trọng như là một cái nơi ở thành phố thì không thể được. Nhưng mà so ra với cái chỗ mà đi vô trong rừng mà cắm trại á, thì này nó hơn. Vậy thì nên an với cái gì mình có. An với cái gì mình có gọi là an bần. Chữ bần không có nghĩa là nghèo không, mà cái đơn giản mình có nhất. Bây giờ mình lên trên máy bay á, mình đặt thức ăn, nhưng mà giờ không có, bây giờ họ chỉ cho mình vậy thôi, thì mình an ổn, mình ăn những gì họ cho mình ăn được. Đó là một hình thức an bần. Chứ không phải là mình hiểu theo cái kiểu là an bần, nghĩa là thôi cứ cam phận nghèo đi. Thành thử ra cái bài hát mà khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo. Thầy ở sao vậy anh? Dạ Phật dạy an bần. An bần là không có rên, không có than, hạnh phúc với những gì mình có. Giống như con mình, nếu mình không biết tận hưởng sự có mặt của con mình mà mình cứ ngó con ta, trời ơi thằng nhỏ kia sáng sủa thông minh quá, nhìn con người ta chảy nước miếng, nhìn con mình chảy nước mắt. Cái này là không có an bần. Thật ra mình sống với con nhưng mà mình không tận hưởng được sự hạnh phúc giữa mình với đứa con. Thì thưa đại chúng, tâm mình như vậy thì làm sao nó kết hợp được? Cho nên mình phải thương con. Đừng có đặt vấn đề là chừng nào nó thương mình, cứ thương nó cái đó. Rồi thì cái luồng điện, cái luồng năng lượng tình thương đó sẽ connect. Phá hoại tin cái đó. Tại vì những em nó đi tới đây nó dự tu, Phá hoại làm được cái đó. Nó không biết mình là ai và mình cũng không biết nó là ai, nhưng mình tới, nó tới đây, mình thấy mình thương nó. Và mỗi lần gặp nó là mình đem cái tình thương thật của mình để mình ngồi gần nó. Nó cảm được liền. Hôm nay nó chưa cảm, ngày mai nó sẽ cảm. Và cuối khoảng chừng cuối khóa tu nó sẽ cảm. Và thí dụ như nó chưa có gì, nhưng mà ít nhất nó vẫn connect được, nó vẫn feel được là mình không có ác với nó, mình không có xấu với nó. Dù mình chưa có connect được đi nữa, nó cũng vẫn feel, nó vẫn cảm nhận được rằng mình không có xấu với nó. Cho nên mình muốn độ một người, một con ma, thí dụ ta kêu ma nhập, giờ nhờ độ thì mình nghĩ là mình đem, mình bắt cái ấn gì đó, rồi mình trì cái tụng cái gì đó, hay là mình hù nó, mày không nghe là tao nhốt mày vô hồ lô. Mình cầm hồ lô mình hút nó nè, khá vậy là mình chỉ chú quán với nó thôi. Tại vì tại sao nó thành ma, nó hại mình là vì cái hận thù của nó với mình. Hay là tại sao nó đeo mình là vì nó yêu mình quá mà nó chưa giải tỏa. Như vậy con ma đó nó có theo mình đi nữa, nó chỉ hai việc thôi. Một là nó yêu đắm đuối, nó yêu mà nó không biết nó là ma yêu, nó không thể yêu được người này. Thí dụ vậy, đã yêu rồi thì còn lo sợ gì. Nó nhớ cái bài hát đó đó, khi đã yêu còn lo sợ gì. Thì mình hát hoài, thì mình hay hát hoài thì nó nghe, nó hiểu, nó thấy có lý. Từ bữa nào nó gặp mình, nó thấy mình cũng đẹp, nó kết modern. Pháp Hòa lấy cái lý đó Pháp Hòa sống. Tức là cái thù hay cái thương á, nó đều là một cái gốc rễ. Nhưng mà nếu cái người đó thương mình quá mà họ không có hiểu được tới cái lúc phải buông bỏ, thì họ dính vào cái khổ của ái. Rồi cái người họ ghét mình quá, họ hận mình quá, họ không buông xả được, họ tìm mọi cách này, họ cũng đang ở trong một cái khổ của hận. Thương với ghét thôi, yêu và hận thôi, thì cái nào cũng khổ cả. Vậy thì bây giờ muốn cái người đó tha, dông ơi, dông nam ơi, dông nữ ơi, tha cho bà này đi, thì giờ cũng phải làm sao cho nó diệt được cái gốc ái. Rồi bây giờ nó làm cho cái cô này khổ sở với nó, hay cái chú này khổ sở với nó là do hận thù, thì cũng làm sao cho nó diệt được cái gốc hận thù. Vậy thì bây giờ muốn diệt cái gốc đó là gì? Không phải bùa phép, mà là tình thương, mà là lời khai thị. Tại vì khi có người họ hiểu ra rồi, họ cởi mở được rồi, thì cái gì cũng giải được hết. Lấy cái lý trên thế gian này mình sống. Có phải khi mình hiểu lầm ai, mình bực bội ai, mình không tha thứ, nhưng nếu ai đó ngồi phân tích phải trái cho mình nghe, mình thông suốt rồi thì hết thôi. Như vậy là mọi cái khổ, hay cái khổ của ái, cái khổ của hận, đều từ cái gốc đó cả. Thì mình trị đó, mình phải trị ngay cái gốc. Còn mình dùng thần chú mình tụng, ví dụ nếu mà linh nha, em không biết linh không, em không biết. Mình nếu mà thật sự linh thì nó chỉ lo là tại anh quy lực quá tôi sợ thôi. Cũng giống như quý vị nhớ Tây Du Ký không? Do Tô Ngộ Không không biết nghe lời, cho nên Ngài Huyền Trang mới được Đức Quan Âm cho cái gì? Cho cái vòng kim cô chồng lên để dọa anh. Dọa không nghe lời, ta trì chú, ta trì chú cho ngươi nhức đầu. Nhưng mà tại vì cái lúc mới gia nhập, chưa hiểu thầy, chưa trò chưa hiểu thầy, thầy chưa hiểu trò, cho nên mới sanh chướng khí như vậy. Phiền não chưa có diệt được, cho nên buộc lòng thầy phải trị. Nhưng mà trị đó trị gì? Trị cái ngọn thôi. Có bữa nhức đầu của nó lấy nó cây, nó muốn dện Đường Tăng luôn. Nhớ cái đoạn đó không? Mình cũng vậy thôi gì. Thầy chứ bữa nào thầy tôi cũng kêu thầy là thầy con bữa nào thầy tôi cò thòn cây. Con thầy đây phải bài chọc. Trời ơi, con là đệ tử cưng. Nó nói dạ đúng rồi. À gì cày vô cưng á. À hả? Cây mà đập vô lưng á. Thì thưa đại chúng, đại pháp hòa mới nói là mình cái gốc, thì tất cả những cái gì trong cuộc sống này khi mình hiểu ra rồi, giải được cái gốc đó rồi thì nó hết. Ví dụ như là mình lấy cái cuộc sống này cũng vậy, mà nếu mình đem cùng một cái tần số đó mình giao cảm với họ mỗi ngày thì trước sau họ cũng cảm nhận được đó. Tại vì mình không có cái nguồn khác. Cái nguồn của mình chỉ là một thuần chất cái tình thương đó thôi. Thì họ cứ chồi lên, họ cứ rà riết hồi nó cũng bắt. Như Pháp Hòa nói, dù họ không có gì với mình, nhưng họ chắc chắn một điều, họ đến với mình họ không bị hại. Thí dụ như giờ họ nói mình cho họ ăn, họ biết chắc là họ không có chết. Hết bệnh thì không chắc không hết đâu, mà chết thì không chết. Tại vì người này không đến nỗi xấu như vậy. Cho nên trong cuộc sống, vậy thì kinh đó, nó có cái công năng, nó kết lại những cái lời dạy, như lấy từng cái hoa kết lại, rồi thành một cái tràng mình đeo. Tại vì rời rạc thì nó từng hoa, nhưng biết kết nó lại thì nó thành một tràng hoa. Vì vậy cho nên kinh còn có một cái nghĩa nữa là kết mang. Mang là một vòng hoa. Đây là năm nghĩa của chữ kinh. Và trong đó có một chữ, có một cái nghĩa là kết mang, là như mình kết một cái tràng hoa mình đeo. Thì lời kinh cũng vậy. Đọc đoạn này kết hợp lại những cái lời dạy, thành thử ra mình thành ra một con người sống có Phật Pháp. Đối với người giận mình cũng có phương pháp. Đối với người hay chấp mình cũng có phương pháp. Đối với người này mình có phương pháp ái ngữ, đối với người kia mình có phương pháp nhẫn nại. Có phải trong người mình là một tràng hoa không? Đến với ai mình cũng có thể ứng dụng được một cái hoa, do mình biết tu tập. Như vậy thưa đại chúng, khi mình chúng ta đi tu về chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta có đi dự khóa tu, không có phải làm cái chuyện gì mà gọi là rùi bu hay là không cần thiết đâu, mà là chúng ta đi đến để chúng ta thu nhặt những cái hoa đẹp, chúng ta kết thành một cái tràng hoa chúng ta đeo, và giúp cho mình thắng được những cái bình thường của mình. Chưa nói là mình tầm thường nữa đó. Một là tầm thường, hay là bình thường, mà thắng được cái tầm thường đó, mình đi tới cái chỗ phi thường. Phi thường là sao? Ở nhà tôi ngủ 9 giờ tôi mới dậy, mà vô đây là 5 giờ tôi dậy rồi, quá phi thường. Ở nhà sáng tôi không có ăn sáng, ly cà phê thôi, mà lên đây tôi ăn 3 bữa đủ, phi thường. Ở nhà tôi không có bao giờ tôi ngồi mà một ngày mấy tiếng vậy đâu. Hết tụng kinh rồi nghe giảng, hết giảng rồi thiền, ngồi riết ông mê. Phi thường. Ở nhà có 2 người à, mà mấy đứa nhỏ nó lâu lâu nó ra, nó nói má nó nhỏ chút xíu được không. Có 2 người, ba với má nói dưới lầu, mà ở này tụi con nghe muốn chết luôn. còn vô đây 200-300 người không có tiếng ồn, phi thường không? Còn nếu ở đây 200 người mà ồn giống như cái chợ của 300 người là bình thường quá. Đông người mà ồn là quá bình thường, phải không? Đông người mà im lặng thì mới phi thường. Mình ăn, mình nói, ta kêu ăn nói. Mà ở trong chùa giờ ăn là ra ăn, giờ nói mới nói. Mà nếu mà vừa ăn vừa nói không có thưởng thức, vừa ăn vừa nói không có thưởng thức. Ta nấu ngon cho mình, ta để tâm, ta nấu món nào ra món đó. Mà mình ăn mình nói thì lo nói cái quên thưởng thức. Thật ra mình đã phí đi cái thời gian mình ăn. Cũng giống như mình ngồi thiền, cái gì nó xen vô, nhận nó, đừng theo nữa. Không có cần phải làm gì hết. Vừa nhận biết cái này không phải của mình, thôi trở về hơi thở. Cũng đừng sợ tội lỗi gì hết, không có tội gì hết. Thí dụ như mình đang ngồi thiền, suy nghĩ tầm 7 về Phật. Có nhiều em viết thơ cho hoài vậy. Con đang ngồi thiền hay con đang tụng kinh hay con đi ngang tượng Phật, tự nhiên con khởi tâm bất kính, hoặc là trong đầu con khởi lên những cái câu mắng rủa Đức Phật. Con sợ con tội. Con nói không, không có tội gì hết. Nếu nói đúng hơn là Phật biết hết. Phật biết cái tâm của chúng sanh nó như vậy đó. Cho nên Phật mới dạy mình ngồi thiền để mình lắng. Phật mới dạy mình tụng kinh, Phật dạy mình tu tập để mình chuyển cái tâm đó. Như vậy thì cái mục đích chính của Đạo Phật là làm sao chúng ta chuyển được cái tâm tạp loạn của mình, để cho đời sống mình nó bớt tạp nhạp và nó thuần cái chất. Ở trong này á, quý vị đọc sâu chút nữa quý vị sẽ thấy ông Đức Phật dạy chúng sanh có mấy cách sống. Có những chúng sanh á, tình ít tưởng nhiều, hiểu không? Có những chúng sanh tình nhiều tưởng ít. Có những chúng sanh có tỉnh, có tình, có tưởng. Vậy thì tình là gì mà tưởng là gì? Tình là cái u mê, tưởng là cái cách sống mà có một chút nhìn lại, có một chút thiền quán. Mà hễ mà chúng ta sống mà tình nhiều mà tưởng ít đó, thì khổ. Ví dụ như bây giờ mình sống, mình nói đơn giản, mình sống trong cuộc sống này mình tình cảm nhiều, đụng ai mình cũng yêu cũng thương mà không có đủ lý trí thì mình làm khổ cho bản thân mà bằng khổ cho người khác nữa. Còn nếu mình có thêm cái tưởng là mình có thiền quán hay không, tôi có gia đình rồi, thí dụ vậy, hay là tôi đang có bạn gái, tôi đang có bạn trai, thì mình đâu có làm khổ mình mà cũng không làm khổ người khác, mà không bị mang tiếng là mình sống không có thật lòng với người bạn của mình. Đây là đây Đức Phật dạy là nếu có chúng sanh nào mà tình ít tưởng nhiều thì sanh vào hàng phi thiên. Tại vì người đó sống cái nhiễm ô nó ít mà sống bằng cái thiền quán nó nhiều thì họ sống an lạc như cõi tiên. Nhưng mà ngược lại chúng sanh nào mà tình và tưởng bằng nhau thì sanh vào cõi người. Đây mình tình với tưởng bằng nhau. Nhưng mà đôi khi trong cái cõi này chúng ta cũng bị hố, tức là bị hớ, cái tình nó nhiều cái tưởng. Hoặc là chúng ta phải làm sao? Phải phấn đấu giữa lý trí và tình cảm, giữa tình và tưởng. Chúng sanh nào tình nhiều tưởng ít thì sẽ đọa lạc, chìm. Đó. Thì bây giờ mình giải thích chữ tình tưởng. Tình là gì? Là sống bằng u mê. Còn tưởng là sống bằng có tư duy, có quán chiếu. Đại khái là vậy. Vì mình không phải là giảng kinh này, cho nên Pháp Hòa không có chi tiết. Ở đây thì giới thiệu, rồi đại chúng để làm gì? Để cho mình thêm cái phần hiểu về bộ kinh, và có phần phấn khởi khi mà chúng ta chuẩn bị tụng những phẩm kế, để tâm một chút nữa khi mình tụng á, hoặc là mình tụng xong rồi mình không hiểu, khi nào rảnh á, mình yên lặng một mình mở ra để mình chiêm nghiệm lại từng cái đoạn kinh mà nãy mình cảm thấy thích thú mà mình chưa hiểu hết ý. Thì mỗi lần khóa tu mùa đông có trì những bộ kinh thì Pháp Hòa giới thiệu. Có dịp thì mình sẽ giảng kỹ, nhưng ở đây thì đã Pháp Hòa giới thiệu thôi. Hôm nào có dịp, thật ra thì đây cũng là một trong những quyển kinh mà nó nằm ở trong cái danh sách Pháp Hòa muốn có dịp để chia sẻ với đại chúng. Thì thường thường đọc kinh nào mà hay thì Pháp Hòa lại trong đầu lại suy nghĩ là có dịp nào sẽ nói về bộ kinh này chi tiết một chút để chia sẻ với mọi người đại chúng. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu đại chúng tụng bộ kinh này để mình rõ thêm cái chuyện tu tập. Và đặc biệt nữa là ở cái phẩm thứ hai, Đức Phật có đưa ra 10 cái tâm nếu ai muốn tu niệm Phật, hay nói cách khác là tu tập chung á. Ở đây là gì? Nói niệm Phật vãng sanh nói riêng thôi, chứ thật sự nếu mà nói cho đúng là tất cả mọi sự tu tập không ngoài 10 cái tâm này. Nếu ai không có thì khó tu lắm. Tính tâm, thâm trọng tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, xả ly tâm, an ổn tâm, đà la ni tâm, hộ giới tâm, ba la mật tâm, bình đẳng tâm và phổ hiền tâm. Đây là 10 cái tâm mà Đức Phật nói ai muốn vãng sanh cần có. Nhưng mà nói đúng ra là ai muốn an ổn hay là muốn tu tập tinh tấn đều phải nương vào 10 cái tâm này. Mà trước hết là phải có tính tâm. Tâm mình, tính tâm là mình phải tin cái tâm, cái mình phải có cái tâm có niềm tin. Hay nói ngược, nói thêm nữa là mình phải tin cái tâm của mình. Cho nên Tổ Tăng Sáng, Tổ thứ tư Thiền Tông, Ngài có làm một cái bài là Tính Tâm Minh. Bài Minh nói về sự tính tâm. Tin cái tâm của mình. Còn ở đây là mình phải có cái tâm tin tưởng. Tâm tin tưởng mà đã là có cái tâm này thì chánh tính chứ không phải là tà tính mê tín. Thôi thì Pháp Hòa ngày đầu Pháp Hòa giới thiệu như vậy, cũng như là sinh hoạt với đại chúng, chào đón đại chúng và nhắc nhở một vài điều trong khi mình ở một cái tập thể mình tu tập. Mong đại chúng có được những ngày an lạc trong khóa tu mùa đông này. A Di Đà Phật. Rồi mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.